Kiếm đạo độc tôn, chương 1327, ma kích chiến đội, cốc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau công phu toàn bộ 19 con thần trùng đã bị tiêu diệt, tổng thu nhập của phi linh chiến đội đã biến thành 190 miếng thần tể. Tại chiến trường săn bắn này, bất kể là cá nhân giết chết hay là đội ngũ hợp lực giết chết, thần tệ lấy được đều thuộc về tổng thu nhập tạm thời không phân chia, sau khi ly khai chiến trường săn bắn thì mới có thể căn cứ tình huống đóng góp của từng cá nhân mà được phân chia thần tệ theo tỷ lệ hợp lý. Trong đợt giết bọ này, Diệp Trần đã xuất lực cao tới 40, trong khi tổng xuất lực của cả đội là 50. Có xuất lực cao như vậy cũng rất dễ lý giải, dù sao nếu không có xiếp na kiếm vực của Diệp Trần thì mọi người căn bản không có cách nào chống lại được 19 con thần trùng kia, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, về sau sẽ từ từ hạ thấp xuống, dù sao Diệp Trần cũng không có khả năng một mực bảo trì trạng thái xuất lực cao như vậy. Người xuất lực cao thứ hai chính là Hoàng Hằng Phi cùng Lâm Hiểu Phong, đều là 3. Ngụy Đông cùng Lý Vi đều là 2. Đừng thấy 4 người bọn họ xuất lực như vậy là ít, nếu như căn cứ tỷ lệ mà tính toán thì Hoàng Hằng Phi cùng Lâm Hiểu Phong đều có thể được phân chia đến 11 miếng thần tệ, Ngụy Đông cùng Lý Vi có thể được phân chia 7-8 miếng thần tệ, đây xem như thêm vào thu nhập. Lợi nhuận này có thể mua được một lọ băng hỏa cửu trọng thiên nữa rồi, thật sự là thoải mái a hát. Trước đây, mỗi lần chúng ta đi săn bắn, đánh chết thần trùng chỉ lấy được 100-200 miếng thần tệ, hiện tại đã có không gian bất động lực lượng thì bọn thần trùng đến bao nhiêu liền có thể giết bao nhiêu. 4 người Hoàng Hằng Phi tin tưởng vận khí của bọn hắn đã đến, mà mấu chốt cái vận khí này tựu chính là Diệp Trần. Thú liệp chiến trường có rất nhiều thần trùng, sau 3 ngày ở bên trong, 5 người đã 9 lần gặp phải thần trùng, bất quá trong 9 lần đụng phải thần trùng này, tối đa đội nhóm bọn họ cũng chỉ giết được thêm 35 con, xa xa không cách nào so sánh với cái đám thần trùng mà họ đã đụng phải khi vừa mới tiến vào chiến trường, tính ra số thần tệ thu về là 350 miếng, cộng thêm 190 miếng lấy được vào lúc đầu, tổng cộng là 540 miếng rồi. Đây tuyệt đối là một thu nhập xa xỉ. Ma kích chiến đội đang ở ngay tại trong 100 triệu dặm xung quanh chúng ta. Thiên đường huy chương trên MU bàn tay Hoàng Hằng Phi bỗng nhiên lập lòe màu đỏ làm cho mọi người trong đội sinh lòng sợ hãi. Nguyên lai, thú liệp chiến trường có tồn tại hình thức báo thù, nên lúc trước đó, nếu chính mình đã đánh chết đội viên của đội ngũ khác thì ở lần săn bắn tiếp theo khi khoảng cách giữa mình và đội ngũ địch quân là dưới 100 triệu dặm thì thiên đường huy chương sẽ hiển thị nhắc nhở cho mình biết. Đương nhiên, giới hạn nhắc nhở chỉ một lần mà thôi, nếu như lần này không báo thù thành công thì lần sau nó cũng sẽ không nhắc nhở mình nữa rồi. Ma kích chiến đội có thực lực như thế nào? Diệp Trần hỏi, Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Rất mạnh đấy, lần trước chúng ta cùng đại chiến với ma kích chiến đội, bọn chúng chỉ có 3 người, tựa hồ trước đó đã bị tổn thất 2 người, nhưng dù chỉ vẻn vẹn 3 người nhưng lại hoàn toàn có thể lực áp phi linh chiến đội chúng ta, cuối cùng lại có thể giết chết một đội viên trong chúng ta nữa, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt có một đám thần trùng bị hấp dẫn tới thì. Cốc truyện audio.com, chúng ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mạnh như vậy sao? Diệp Trần lông mi nhảy lên, phi linh chiến đội đã là chiến đội số 1 số 2 trong các sơ cấp đội ngũ, cái ma kích chiến đội này cũng là sơ cấp đội ngũ, vậy mà rõ ràng có thể dùng nhân số 3 người để lực áp phi linh chiến đội có 5 người. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh đấy, 3 người ma kích chiến đội cùng chúng ta đại chiến, thực lực mỗi tên đều không kém gì ta cả, gã đội trưởng của ma kích chiến đội lại có thực lực vượt qua ta không ít, thật đáng giận. Lần này khẳng định bọn hắn đã bổ sung đội viên, chúng ta một điểm cơ hội báo thù cũng không có rồi. Hoàng Hằng Phi nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Cơ hội không phải là không có, chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Trần trầm ngâm nói, quá nguy hiểm, tuy ta rất muốn báo thù nhưng hiện tại còn không phải lúc. Hoàng Hằng Phi nghĩ nghĩ quyết định trước tiên không động vào ma kích chiến đội, cũng không phải là hắn sợ hãi ma kích chiến đội, chủ yếu là một khi cùng ma kích chiến đội khai chiến thì bọn hắn tất nhiên sẽ chết thương thảm trọng, thực lực Ngụy Đông cùng Lý Vi hơi yếu nên nói không chừng tựu có khả năng sẽ chết. Không sao đâu, trước tiên để ta xem bọn hắn ở nơi nào. Đi vào thú liệp chiến trường, tất nhiên là muốn đi săn bắn địch nhân, Diệp Trần không có lý do để lùi bước. Mi tâm vỡ ra hiển hiện màu bạc dọc mắt, Diệp Trần dùng linh hồn chi nhãn càn quét bốn phía, phương viên 1 tỷ dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi quan sát của hắn. Linh hồn chi nhãn, Hoàng Hằng Phi 4 người lắp bắp kinh hãi. Linh hồn chi nhãn là một trong những thiên phú năng lực đáng sợ nhất, nó tuy không thể gia tăng thực lực của võ giả nhưng lại làm cho võ giả có sức quan sát không thể tưởng tượng nổi, ngẫm lại, sinh tử cảnh vương giả cho dù có tu luyện linh hồn bí pháp thì phạm vi linh hồn cảm ứng cũng tựu mấy mươi vạn dặm đến mấy trăm vạn dặm, tối đa sẽ không vượt qua 1000 vạn dặm, mà phạm vi quan sát của linh hồn chi nhãn, nghe nói là có thể đạt đến 1 tỷ dặm tiến lên với tốc độ ánh sáng, nên 1 tỷ dặm suy cho cùng cũng chỉ cần khoảng 2 khắc là có thể quét tới. Đã tìm được rồi, trong phạm vi tầm mắt linh hồn chi nhãn, Diệp Trần đã thấy được 5 người này trên người tản mát ra ma lực chấn động khủng bố, cả đám đều không kém gì Hoàng Hằng Phi, trong đó có 2 người tựa hồ so với Hoàng Hằng Phi đều mạnh hơn, trên lưng bàn tay của bọn hắn có lạc ấn ma thần ấn ký màu đen, nghĩ đến chính là ma thần thiên đường huy chương rồi. Có phải là bọn hắn hay không? Diệp Trần tay phất một cái, trong hư không xuất hiện một đạo màn sáng, trên thượng diện xuất hiện thân ảnh 5 người. Đúng vậy, chính là bọn chúng đấy. Lâm Hiểu Phong liếc nhận ra được, quả nhiên, bọn hắn đã bổ sung đội viên rồi, 3 người tựu đã khó giết như vậy, với 5 người, hy vọng của chúng ta sẽ rất nhỏ bé. Hoàng Hằng Phi nắm chặt nắm đấm, Diệp Trần suy nghĩ một chút nói, bọn hắn nhất định sẽ gặp được các đội ngũ khác, chờ khi bọn hắn cùng các đội ngũ khác giao chiến, chúng ta có thể nhanh chóng đuổi đi qua cùng chi đội ngũ kia liên thủ tiêu diệt ma kích chiến đội, ta nghĩ đối phương chắc có lẽ không cự tuyệt cơ hội tốt như vậy a hát. Tại thú liệp chiến trường, mỗi người đều là thợ săn, nhưng đồng thời cũng là con mồi, thợ săn cùng thợ săn liên thủ là chuyện thường xảy ra, mà đội ngũ toàn bộ bị tiêu. Gocchuyenaudio.com, diệt cũng là bởi vì bị mấy chi đội ngũ liên thủ trở mặt đả kích lẫn nhau. Cái chủ ý này không tệ, mối thù kia không trả được thì trong nội tâm thủy chung không thoải mái, có thể báo thù thành công hay không chính là ở một lần hành động này đây, Hiểu Phong, Ngụy Đông, Lý Vi, ý các ngươi như thế nào? Hoàng Hằng Phi nhìn về phía 3 người Lâm Hiểu Phong, tất nhiên ta muốn báo thù, Lâm Hiểu Phong con mắt lạnh như băng, Ngụy Đông cùng Lý Vi cũng gật gật đầu, nguyên một đám thần sắc chăm chú. Trên một khỏa tinh cầu màu xanh lá, 5 tên trẻ tuổi đã xuất hiện ở phía trên. 5 người này đều là người của ma tộc, ma lực trên người bọn chúng nếu so với chân nguyên thuần túy thì càng thêm bá đạo, càng có lực phá hoại rất mạnh, một người trẻ tuổi trong bọn hắn nhếch miệng phì phì cười nói. Lần trước nếu như không phải bị thần trùng công kích thì chúng ta tất nhiên đã có thể tiêu diệt toàn bộ phi linh chiến đội rồi, hơn nữa lần đó chúng ta chỉ có 3 người, lần này đã đủ số 5 người. Ta vừa rồi đã chú ý tới, phi linh chiến đội đã vào chiến trường rồi, nhưng bất quá muốn gặp được bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Một người trẻ tuổi khác trên đầu mọc ra 2 sừng nhọn chậm rãi nói. Phi linh chiến đội thì không đáng để lo, đụng phải thì tốt nhất cứ tiễn bọn hắn về bên Tây Thiên, còn không gặp được thì cũng không sao cả, trong số 24 chi đội ngũ có mặt tại đây, ngoại trừ số ít mấy chi tương đối mạnh, các đội ngũ khác gặp phải chúng ta thì chỉ có một con đường chết, Ưng Nhãn, về sau sẽ là lúc để ngươi phát huy đấy. Trong đội ngũ này có một gã khôi ngô ma tộc có khí thức bành trướng nhất, hắn đang nhìn thoáng qua tên ma tộc cao gầy đứng bên cạnh. Tên ma tộc cao gầy này là ma tộc có ưng ma nhất mạch bên trong, là con mắt của ma kích chiến đội, trời sinh hắn đã có sức quan sát rất mạnh, một khi vận dụng thiên phú ưng nhãn liền có thể quan sát mọi thứ trong vòng 1000 vạn dặm, hơn nữa cũng không dễ dàng bị phát giác, thú liệp chiến trường nhìn như vô biên vô hạn, nhưng thật ra là có cực hạn, ưng nhãn thiên phú ở chỗ này như cá gặp nước, nhưng ngược lại tiêu hao cũng lớn đến không tính được. Không thành vấn đề, Ưng Nhãn gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, ma lực chợt quay cuồng, sau lưng hắn hiện ra một đầu chim ưng khổng lồ như một quả núi, 2 cái ưng nhãn lợi hại vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng thời không. Bên ngoài 800 vạn dặm, có một khỏa tinh cầu vừa mới bị nghiền nát cách đây không lâu, hẳn là do đại chiến tạo thành, chúng ta đi đến chỗ đó đi. Thật lâu sau, Ưng Nhãn tán đi hư ảnh đầu chim ưng sau lưng. Tinh cầu vừa mới bị nghiền nát sao? Khẳng định bọn chúng ly khai chưa bao lâu đâu, đi cùng đi qua đó. 5 người vận chuyển ma lực hóa thành 5 đạo ánh sáng hướng phía nơi đó bay vút đi qua. 5 người này cũng không hề biết, ở phía sau bọn hắn còn có 5 người đang đi theo cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách mấy ngàn vạn dặm kiên trì theo đuôi. Tên ma tộc cao gầy kia là Ưng Nhãn Ma Vương, có Ưng Nhãn thiên phú chiến lực không tính là mạnh không hợp thói thường, nhưng là không sai biệt lắm cùng Lâm Hiểu Phong, mà cái tên ma tộc mập mạp kia thì thập phần khó giải quyết, hắn có tên gọi là Thôn Thiên Ma Vương, thịt mỡ trên người hắn có thể triệt tiêu đại bộ phận công kích, dư 3 công kích còn lại sẽ bị hắn trực tiếp nuốt vào đi, sau đó nhổ ra công kích ngược về chính địch nhân, chiến lực của hắn còn muốn. Gocchuyenaudio.com cao hơn Ưng Nhãn Thiên Vương, còn kẻ lợi hại nhất chính là đội trưởng của bọn hắn, chính là tên ma tộc Khôi Ngô Thạch Tượng Thiên Vương kia, hộ thể ma lực cùng thân thể phòng ngự của hắn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, ta đã cùng với hắn giao thủ hơn 10 chiêu nhưng đến một lần cũng đều không thể phá được lực phòng thủ của hắn, về phần hai tên nhân vật mới kia thì ta không biết thế nào. Hoàng Hằng Phi phân tích tình huống mà hai đội đã giao kích trước đó. Đến lúc đó giao thủ Thạch Tượng Thiên Vương giao cho ta, bốn người các ngươi hãy cùng một chi đội ngũ khác đối phó bốn tên còn lại, có lẽ không có vấn đề gì à. Diệp Trần đã sáng tạo ra Bạch Long Diệt Thế, đang muốn dùng đối thủ lợi hại để xem thử cái chiêu này có uy lực thế nào. Thạch Tượng Thiên Vương sao? Những kẻ kia đối với chúng ta không có vấn đề gì, nhưng bất quá Thạch Tượng Thiên Vương không phải là nhân vật dễ đối phó như vậy đấy. Hoàng Hằng Phi có chút chần chờ, nhìn về phía Diệp Trần. Yên tâm đi, trừ phi hắn có thực lực chiến thần tháp tầng thứ 7, nếu không thì không làm gì được ta đâu. Hai tháng cuối cùng, Diệp Trần đã đạt được tiến bộ không nhỏ, nếu để cho hắn đi xông chiến thần tháp một lần nữa, cũng có hơn 5 thành nắm chắc có thể thông qua tầng thứ 6, đạt tới tầng thứ 7. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút nhé. Hoàng Hằng Phi không biết Diệp Trần có thực lực cụ thể cao bao nhiêu, nhưng thấy đối phương đã tính trước như vậy, hiển nhiên không phải không có lửa thì sao có khói cho được, không khỏi gật gật đầu. Đội trưởng, tìm được bọn hắn rồi, bọn hắn đang cùng ba con thần trùng chiến đấu, một trận đánh làm rách nát không ít tinh cầu rồi. Ưng Nhãn Ma Vương trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng, liền nói. Ha ha, xem ra thú liệp chiến trường này cũng chiếu cố chúng ta, trước tiên chúng ta cứ tới gần mà tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến lúc bọn hắn đánh chết đám thần trùng, chúng ta lại một lần hành động giết đi qua. Thạch Tượng Thiên Vương cười ha ha. Trăm vạn dặm bên ngoài, năm người trẻ tuổi khác đang cùng ba con thần trùng đại chiến, năm người trẻ tuổi này cũng không phải là thành viên của thần chi nhạc viên, cũng không phải thành viên ma thần thiên đường, mà là thành viên của man thần thiên đường, man thần chính là man tộc chân thần, chân linh thế giới tuy cũng có man tộc nhưng kỳ thật là con lai ẩn chứa man tộc huyết mạch thật giống như nhân ma cùng bán yêu đồng dạng vậy. Lưu Thiết không tốt rồi, chúng ta đã bị một chi đội ngũ khác theo dõi, bọn hắn đang phi tốc tới gần, cách chúng ta chưa tới 30 vạn dặm. Người trẻ tuổi man tộc có đầu rất lớn lo lắng nói. Là cái đội ngũ gì vậy? Người tuổi trẻ cự hán đang nói có tên gọi là Lưu Thiết, trên người quấn quanh một vòng khóa sắt, trên cổ có đeo một vòng cổ bạch cốt, trên tay nắm lấy một căn lang nha bổng cực lớn, nhìn về phía trên sẽ thấy tràn ngập dã tính. Hình như là ma kích chiến đội, cách chương.